Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô về năm kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách của Martin Luther và tương lai cuộc đối thoại đại kết. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ phung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la. Cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa, vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời để nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng mến tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi đêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa, vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời. Đến nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cung hiến thánh đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc phụng tự. Khi được cung hiến để trở thành nhà của Thiên Chúa, thánh đường cũng trở nên nhà của các tín hữu. Ở đó, Thiên Chúa hiện diện và thi ân, ở đó cũng là nơi con người họp nhau để tôn thờ, cảm tạ. Dù nguy nga vĩ đại hay nhỏ bé đơn sơ, dù cổ kính hay hiện đại, thì Thánh Đường là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người phụng thờ Thiên Chúa. Nhưng nhiều lúc đền thờ xây lên bị người ta lấy sử dụng cho mục đích khác. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, đền thờ Jerusalem vốn là đền thờ mẹ, mỗi năm có những lễ lớn thì người khắp nơi đổ về. Thế mà giờ đây trở thành nơi buôn bán chiên, bò, bồ câu và nơi đổi tiền. Mặc dầu việc buôn bán đổi tiền như thế là có lý do chính đáng đàng hoàng. Chính đáng là bởi việc buôn bán trao đổi tiền bạc được cho phép nhằm thuận tiện cho khách hành hương từ nơi xa không thể mang lễ vật theo trên hành trình dài được. Lý do đó rất chính đáng. Vậy tại sao Chúa Giêsu nổi giận? Có phải nghịch lý không khi chính Chúa đã mời gọi chúng ta học lấy nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường? Vậy mà ở đây Chúa đã nổi giận đùng đùng, lật tung bàn ghế, lấy dây thừng làm roi, xua đuổi tất cả. Ngài còn la lên rằng, hãy đem tất cả ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Chúa nổi giận, Chúa lên án ở đây không phải là việc buôn bán đổi chắc bên ngoài, mà mục tiêu Ngài nhắm tới là chuyện bên trong, nơi các vị tử tế. Tư tế là người phục vụ đền thánh. Đền thánh là nơi để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa, mà tư tế lại trở thành kẻ lợi dụng tôn giáo để làm ăn tư lợi. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới thanh tẩy đền thờ. Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem, đền thờ vật chất. Chúa cũng muốn chúng ta thanh tẩy đền thờ tinh thần, là chính tâm hồn mình. Đền thờ tâm hồn không xây dựng bằng vật liệu cao cấp của gỗ quý, đá đẹp. Đền thờ tâm hồn được xây bằng các bí tích, các việc lành thánh thiện, những việc hy sinh, lòng yêu mến Thiên Chúa. Mỗi chúng ta là một đền thờ. Đền thờ này đã được cung hiến trong ngày mình lãnh nhận phép thanh tẩy. Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ nguy nga sang trọng được làm bằng gỗ thơm đá quý. Thế nhưng, trong đền thờ tâm hồn mình, chúng ta có thực sự để Thiên Chúa ngự vào, có thực sự để Chúa làm chủ không? Thiên Chúa có thực sự đang được tôn vinh nơi bản thân chúng ta không? Hay chúng ta đang để tiền tài, danh lợi, đam mê xác thịt, dục vọng thấp hèn, thống trị con người thân xác chúng ta? Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn đền thờ Jerusalem bị tục hóa, thương mại hóa, nên đã thực hiện cuộc thanh tẩy. Ngày nay, đền thờ tâm hồn chúng con cũng đang bị tục hóa và thương mại hóa quá nhiều. Xin Chúa thương thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con được xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Amen.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần nơi mọi nơi, tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi, tình yêu quá cao vời. Chúa đã cho tôi trở nên nhân chứng tình trời. Nay trọn tim tôi nguyện tin hiến dâng cho người tôi, trọn đời bước đi theo người thôi và luôn tin chung yêu người không.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, đừng làm gương xấu, sống hai mặt. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua. Giải thích phúc âm Chủ nhật 31 thường niên ghi lại lời Chúa Giêsu quở trách giới lãnh đạo Do Thái. Đức Hồng Y nói, trình thuật được lồng khung trong các ngày cuối cùng cuộc đời của Chúa tại Jerusalem. Những ngày tràn đầy chờ mong và cũng căng thẳng. Một đàng, Chúa Giêsu đưa ra lời phê bình các ký luật và biệt phái. Đàng khác, Ngài để lại các huấn thị cho các tín hữu Kitô thuộc mọi thời đại. Vì thế, bao gồm cả chúng ta nữa. Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Điều này có nghĩa là họ có quyền giảng dạy điều phù hợp với luật của Thiên Chúa. Nhưng ngay sau đó, Chúa Giêsu nói thêm, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau. Đây là một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính dân sự, cũng như quyền bính tôn giáo, là đòi hỏi nơi những người khác các điều, cả các điều đúng đắn, nhưng họ lại là những người đầu tiên không thực hành chúng. Họ có cuộc sống hai mặt. Chúa Giêsu nói, họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Thái độ này là một việc thực thi xấu quyền bính. Đáng lý ra, phải có được sức mạnh đầu tiên của nó trong việc nêu gương tốt. Quyền bính nảy sinh từ gương tốt để giúp các người khác thi hành điều đúng đắn và phải làm bằng cách yểm trợ họ trong các thử thách gặp phải trên con đường sự thiện. Quyền bính là một trợ giúp. Nhưng nếu thực thi xấu, thì nó trở thành áp bức, không để cho con người lớn lên và tạo ra một bầu khí không tin tưởng và thù nghịch, và đưa tới cả sự thối nát nữa. Đó là thái độ chỉ sống bề ngoài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúa Giêsu công khai tố cáo vài thái độ tiêu cực của các ký lục và của vài người Pha-ri-siêu. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Rabbi. Đây là một cám dỗ tương xứng với sự kiêu ngạo, và không luôn luôn dễ mà thắng vượt được nó. Thế rồi, Chúa Giêsu đưa ra các huấn thị cho các môn đệ. Ngài nói, phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha, là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói, là các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không được tìm kiếm các tước hiệu danh dự, quyền bính hay sự tối cao. Tôi nói với anh em rằng, riêng cá nhân tôi rất đau lòng khi thấy những người có tâm lý chạy theo các danh dự hư không. Chúng ta là các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không được làm điều này, bởi vì giữa chúng ta phải có một thái độ đơn sơ và huynh đệ. Chúng ta tất cả là anh em, và chúng ta không được chèn ép các người khác, và nhìn họ từ trên cao xuống. Không, tất cả chúng ta là anh em với nhau. Nếu chúng ta đã nhận được các phẩm tính từ Cha trên trời, chúng ta phải dùng chúng để phục vụ các anh em khác, và không lợi dụng chúng cho sự thỏa mãn của chúng ta và lợi lộc cá nhân. Chúng ta không được coi mình cao hơn người khác. Lòng khiêm tốn là điều nòng cốt cho một cuộc sống muốn phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-xu, là đấng dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và đã đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu. Khi đối diện với tội lỗi, hãy đến với lòng Chúa xót thương. Khi Chúa tặng quà cho chúng ta, Ngài không bao giờ hối tiếc. Ngài chẳng bao giờ lấy lại. Ngài không hành xử theo kiểu nay cho, mai đòi lại. Khi Thiên Chúa kêu gọi, thì tiếng gọi mời ấy vang vọng và còn mãi trong toàn bộ cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng mùng 4 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ, có ba điều trong chiều dài lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho dân của Ngài. Tất cả những điều ấy không bao giờ Chúa hối tiếc, không bao giờ Chúa đòi lại, vì Ngài là đấng thành tín. Ba điều ấy là thế này. Thứ nhất, Chúa đã chọn dân làm dân riêng của Chúa. Thứ hai, lời hứa của Chúa dành cho dân. Thứ ba, giao ước Chúa ký kết với dân. Những điều ấy, Chúa đã thực thi với tổ phụ Abraham và tiếp tục với từng người chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa tuyển chọn. Từng người trong chúng ta đều mang lấy lời hứa của Thiên Chúa, để chúng ta tiếp tục tiến bước, mà không có điều gì đáng trách. Mỗi người chúng ta đều ký kết giao ước với Chúa. Từng người có thể thực thi giao ước ấy, có thể không muốn, vì thực thi hay không là tự do tùy mỗi người. Nhưng giao ước ấy là một thực tế. Và ở đây chúng ta phải tự hỏi mình rằng, tôi có cảm nhận rằng mình được Thiên Chúa chọn không? Hay tôi có cho rằng mình chỉ tình cờ trở thành Kitô hữu? Tôi sống lời hứa như thế nào? Đó là lời hứa cứu độ trong hành trình đời tôi. Tôi có trung thành với giao ước đã ký kết cùng Thiên Chúa không? Tôi có sống thành tín như Chúa, là đấng tín trung không? Chúng ta có thể đặt thêm câu hỏi. Tôi có kinh nghiệm được lòng thành tín của Thiên Chúa không? Tôi có cảm nhận được sự chăm sóc yêu thương của Ngài? Tôi có nhận ra rằng Ngài đang tìm kiếm tôi mỗi khi tôi lạc xa Ngài không? Trong bài đọc trích thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại hai từ bất tuân và thương xót. Điều ấy có nghĩa là trong khi được chọn, trong khi giữ lời hứa và thực thi giao ước, chúng ta đã phạm tội, chúng ta bất tuân, và đứng trước tội bất tuân ấy, Thiên Chúa là đấng luôn luôn xót thương chúng ta. Đây là lực đẩy, là động lực, là sức năng động trong hành trình trưởng thành của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn xót thương, bởi vì Ngài luôn thành tín. Vì Ngài không bao giờ rút lại những quà tặng mà Ngài đã trao ban. Ở đây có một sự nối kết không thể hủy bỏ. Đó là mối dây kết nối giữa một bên là tội lỗi yếu đuối của chúng ta, với bên kia là lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tiến thêm một bước nữa trong mối dây này, không phải để giải thích, nhưng là để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Việc tôn vinh tôn thờ Thiên Chúa trong thinh lặng là điều tuyệt vời. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa khi đặt trước mặt mình mầu nhiệm của sự bất tuân của chúng ta và mầu nhiệm về lòng thương xót. Bởi lòng thương xót ấy mà chúng ta được tự do. Hãy đặt chính bản thân mình trước lòng thương xót của Chúa, trước những tội lỗi và sự bất tuân của bản thân. Cuối cùng, mỗi người hãy làm như Thánh Phaolô đã làm. Đó là ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Hãy ngợi khen và thờ phượng Thiên Chúa như thế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần quấy bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, về năm kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách của Martin Luther và tương lai cuộc đối thoại đại kết Kitô. Tiếp tục trả lời câu hỏi, rằng từ các thúc đẩy cải cách của Luther, Zwingli và Calvin đã khai triển một năng động bên trong khối tin lành, dẫn đến nhiều giáo hội độc lập khác nhau, và vài giáo hội tin lành có rất nhiều thành viên. Các cộng đoàn này có hình thức thích hợp, hay ít nhất ngày nay, có hình thức sống Kitô giáo lôi cuốn hơn các giáo hội cổ điển hay không? Thì Đức Hồng Y Koch cho biết như sau. Thoạt nhìn xem ra là như thế, vì trong giáo hội tự do, và đặc biệt là trong các phong trào Pentecostist, chúng ta tìm thấy sức mạnh to lớn. Ngày nay, tin lành Pentecostist là giáo hội lớn thứ hai sau giáo hội Công giáo. Ta có thể nói tới việc Pentecostist hóa Kitô giáo, hay hình thức thứ tư của Kitô giáo, là Công giáo, chính thống, tin lành, và bây giờ là Pentecostist. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng các phong trào này sẽ trở thành hình thức duy nhất của Kitô giáo trong tương lai, vì chúng cũng được dưỡng nuôi trên các giáo hội lịch sử rộng lớn hơn, và không thể một cách đơn thuần thay thế các giáo hội này được. Đối với các giáo hội Pentecostist, kinh nghiệm cụ thể về đức tin trong cuộc sống thường ngày, trước hết niềm tin vào hoạt động của Chúa Thánh Thần là trung tâm điểm. Không thể nói điều này trong cùng nghĩa cho truyền thống Tây Phương. Chúng tôi không đau khổ vì bị nuôi dưỡng nhiều quá bởi chiều kích Thánh Thần trong truyền thống quy ước của chúng tôi. Trong khía cạnh này, chúng tôi có thể học một chút từ các phong trào Pentecostist. Lòng hăng say của phong trào này là ý nghĩa ban đầu của cuộc sống trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Được nối liền một cách chặt chẽ với lòng hăng say là sự kiện đức tin và công việc hàng ngày không phải là các thế giới phân rẽ, nhưng đức tin trái lại được tháp nhập vào cuộc sống thường ngày. Trả lời cho câu hỏi rằng, trong các năm gần đây, người ta đã thường nói về một đại kết của các vị tử đạo. Các Kitô hữu bị bách hại, bị giết vì đạo của mình một cách không phân biệt, thì Đức Hồng Y đã chia sẻ kinh nghiệm cách đặc biệt như sau. Đại kết tử đạo đối với tôi là thách đố chính yếu nhất của phong trào đại kết, đặc biệt vì 80% những người bị bách hại vì đức tin của họ ngày nay là các Kitô hữu. Đại kết của các vị tử đạo đã là đề tài quan trọng đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, là vị giáo hoàng đã học được trong các chế độ độc tài Đức Quốc xã và Cộng sản, rằng các Kitô hữu chúng ta tùy thuộc nhau. Đề tài này ngày nay được Đức Phanxicô tiếp tục một cách dễ thương. Ngài thường nhắc cho chúng ta nhớ tới các vị tử đạo ở Lübeck và đã trình bày thách đố của các vị tử đạo ngày nay khi nói: nếu các kẻ độc tài hiệp nhất chúng ta là các Kitô hữu trong cái chết, thì làm sao chúng ta lại chia rẽ nhau trong khi sống được? Chia sẻ về việc Thụy Sĩ kỷ niệm 600 năm Thánh Nicola thành Flu sinh ra và ảnh hưởng của sự kiện này, thì Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khẳng định, có hai biến cố quan trọng đã trợ giúp nhiều trên bình diện đại kết. Thứ nhất là lễ nghi đại kết ngày 1 tháng 4, trong đó việc tưởng niệm 500 năm cải cách và 600 năm ngày sinh của Thánh Nicola thành Flu được nhắc nhớ và có sự tham dự của Mục sư Gottfried Loche, Chủ tịch Liên hiệp các giáo hội tin lành Thụy Sĩ, và Đức cha Felix Gemua của Basel chủ sự. Vào tháng 9 vừa qua, chính tôi đã chủ sự lễ nghi đại kết với Mục sư Loche tại Zechsel. Cả hai biến cố cho thấy rõ rằng, Thánh Nicola thành Flu không ở giữa các giáo hội khác nhau, nhưng nối liền chúng và hiệp nhất chúng với nhau. Thánh Nicola thành Flu, nói cho cùng, là một gương mặt diễn tả trước sự cải cách, và điều nền tảng của Ngài, việc kiếm tìm hòa bình trong Chúa là một đề tài đại kết. Người cải cách Huldrych Zwingli chẳng hạn, trân trọng thầy Klaus không phải chỉ vì sự hiện hữu chính trị của Ngài, nhưng cũng bởi chứng tá đức tin của Ngài nữa. Khi được hỏi đã nhận thấy ở đâu phong trào đại kết nhất trong các trường hợp của giáo hội chính thống và giáo hội Tây Phương, thì Đức Hồng Y Koch nói rằng, vào đầu tháng 9 tại đảo Leros của Hy Lạp, chúng tôi đã đưa ra chương trình đối thoại xa hơn giữa giáo hội chính thống và giáo hội công giáo. Như đề tài chính chúng tôi chọn, trên đường hiệp nhất trong đức tin, các vấn đề thần học và giáo luật. Như là vấn đề đầu tiên cần thảo luận, chúng tôi nhận diện ra trong đó vấn đề quyền tối thượng và tính cách Thượng Hội đồng Giáo mục trong ngàn năm thứ hai và ngày nay. Trong bối cảnh rộng rãi hơn này, sẽ được thảo luận vấn đề của các giáo hội Uniat, tái hiệp nhất với giáo hội công giáo. Trong cuộc đối thoại với các giáo hội chính thống Tây Phương, chúng tôi thường xuyên thảo luận về các bí tích, đặc biệt là các bí tích khai tâm. Sau hết, nói về sự chung sống đại kết mạnh mẽ nhất, bên cạnh cuộc đối thoại thần học, Đức Hồng Y Koch chia sẻ rằng, khi nghe nói đến phong trào đại kết, quý vị nghĩ ngay đến cuộc đối thoại thần học. Đây là điều quan trọng, nhưng đại kết liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giáo mục Chính thống Hilarion hồi tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã thảo luận nhiều chương trình chung, như các cuộc triển lãm, việc trao đổi các vật dụng tôn giáo cũng như các cuộc hòa nhạc. Đại kết văn hóa này rất quan trọng, đặc biệt vì trong quá khứ, Đông Tây chia rẽ nhau không phải vì các lý do thần học cho bằng các lý do văn hóa. Vì thế thật là một ý tưởng tốt, hai bên tái xích lại gần nhau trên bình diện văn hóa. Chẳng hạn hồi tháng 12 năm ngoái, trong một buổi hòa nhạc, ca đoàn Tòa Thượng Phụ Moscow và ca đoàn Sistina của Tòa Thánh đã trình diễn chung với nhau tại Roma. Hay chúng ta hãy nghĩ tới thánh tích của Thánh Nicola đã được mang từ Paris sang Nga trong vòng 2 tháng, và đã có 2,5 triệu tín hữu đến kính viếng. Đại kết các thánh này là một con đường tốt, cũng giúp lôi cuốn tín hữu vào trong phong trào đại kết. Chắc chắn là điều tốt đẹp, khi các vị lãnh đạo của các giáo hội khác nhau gặp gỡ nhau. Tuy nhiên, đối với tương lai, thật định đoạt là tín hữu có thể tham dự vào các phát triển đại kết này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề mẹ giáo hội và giáo hội mẹ khác nhau như thế nào. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa và sự khác biệt của cụm từ mẹ giáo hội và giáo hội mẹ, và chúng ta cũng đã tìm hiểu về Đức Maria là mẹ của giáo hội theo nghĩa nào rồi. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này. Và có người hỏi thêm rằng, sau khi đã giải thích ý nghĩa của hai từ ngữ, mẹ của giáo hội và giáo hội là mẹ, bây giờ thì xin hỏi, giữa hai tiếng đó có sự liên hệ gì không? Quý vị và các bạn thân mến, Công đồng Vaticano đệ nhị đã nêu lên rất nhiều mối liên hệ. Thí dụ như liên hệ về mẫu gương, theo nghĩa là giáo hội phải học nơi Đức Maria về cách thức làm mẹ, nhiệt thành phục vụ Đức Kitô và các anh em của Chúa qua lời cầu nguyện cũng như qua công cuộc tông đồ, tận tình lo lắng tới phần rỗi của các linh hồn. Giáo hội cũng nhìn lên Đức Maria như dấu chỉ hy vọng khi thấy một phần tử ưu tú của mình đã trung thành với Chúa giữa bao thử thách và nay đang được hưởng vinh quang trên trời. Nhờ đó, giáo hội thêm lòng tin tưởng hy vọng trong cuộc lữ hành trần thế. Thêm vào đó, còn có một mối liên hệ chặt chẽ hơn nhiều. Giáo hội tin rằng dưới chân thập giá, Đức Maria đã được Chúa Kitô đặt làm mẹ của các môn đệ của Chúa. Chắc chắn rằng mẹ sẽ tuân giữ lời hứa đó và tận tâm lo lắng bằng hết mọi cách để sao cho hết mọi người được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Đức Kitô. Đó chính là ý nghĩa cuối cùng của tước hiệu Đức Maria, mẹ của giáo hội, mà Công đồng Vaticano đệ nhị muốn nói tới. Mẹ trong chế độ ơn thánh, người đã cộng tác vào việc tái sinh chúng ta trong ơn thánh, thì thuận nhận là mẹ của Đức Kitô, đầu của nhiệm thể giáo hội. Người cũng cộng tác vào việc tái sinh chúng ta trong ơn thánh, khi cộng tác với Chúa Kitô trong việc cứu chuộc chúng ta, đặc biệt là qua việc hiến dâng con trên thập giá. Người cũng là mẹ của chúng ta khi cầu bầu cho chúng ta được hưởng sự sống siêu nhiên, trong tình nghĩa với Chúa, báo trước hạnh phúc bất diệt mai sau. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, mẹ giáo hội và giáo hội mẹ khác nhau như thế nào? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Với một vấn đề khác, đó là, tại sao gọi là hội thánh lữ hành? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Mẹ đứng đó, tâm hồn con dấu yêu vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc phương về bên. Chiêm ngắm Chúa chi tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau, vì thương toàn nhân loại muốn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phút đầu gặp nhau quả là một huyền nhiệm. Gặp một người lạ đã là một huyền nhiệm, mà gặp một người lạ khác phái lại càng là một huyền nhiệm hơn. Ông tổ Adam của loài người chắc chắn đã trải nghiệm điều đó khi Chúa dẫn bà Eva đến trước mặt ông. Từ Adam, cái giây phút đầu lưu luyến ấy đã được truyền lại cho con cháu của ông. Trong hôn nhân, người đàn ông được ban cho cơ hội để thấy một người đàn bà, một con người như thể ông đã chẳng bao giờ thấy một người đàn bà hay một con người nào trước đó. Hôn nhân không những cho phép con người được nhìn sâu vào trái tim và linh hồn của một người khác như thể mình chưa bao giờ được thấy. Hôn nhân cũng sẽ chẳng tồn tại nếu con người không phấn đấu để duy trì cái giây phút đầu tiên của gặp gỡ và lưu luyến ấy. Kỳ thật, bất cứ ai bước vào hôn nhân cũng đều mong mỏi kéo dài kinh nghiệm của Adam. Hôn nhân là thế đó. Hôn nhân chính là một chuỗi những cố gắng để nắm bắt, để khai thác cho đến cùng cái giây phút đầu gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ giữa Adam và Eva là mẫu mực của mọi cuộc gặp gỡ, trên đó hôn nhân được xây dựng. Hôn nhân được làm thành bởi cuộc gặp gỡ đó, cũng như thân xác được tạo thành bởi xác thịt. Và mục đích của hôn nhân chính là liên tục trở về với cuộc gặp gỡ đó, để làm cho nó luôn được tươi mát. Trong hầu hết các cuộc hôn nhân, sớm hay muộn, người ta dễ dàng nghi ngờ rằng, có lẽ hai người phối ngẫu chẳng có gì chung, ngoài sự kiện cả hai là những con người. Sau tuần trăng mật, hai vợ chồng sẽ ngỡ ngàng khi khám phá ra rằng, tình yêu của họ chẳng còn chút nào lãng mạn nữa. Họ chỉ hiểu nhau rất ít hay chẳng hiểu nhau chút nào, hoặc thất vọng khi thấy rằng không mấy chốc mình chẳng muốn gần gũi với con người mà mình tưởng sẽ nên một suốt đời với. Tâm trạng ấy biết đâu lại chẳng gợi lên trong họ ý tưởng có lẽ mình đã chọn lầm người. Tại sao mình không suy nghĩ đắn đo hơn để chọn một người mà mình thực sự có thể ăn đời ở kiếp với? Thật ra, chính cái giây phút đầu gặp gỡ đầy lưu luyến ấy, cộng với cái cảm giác mình chẳng có gì giống nhau ấy, là sức mạnh của hôn nhân. Chính sự sâu xé giữa sự lưu luyến của lúc ban đầu và cái cảm giác chẳng có gì giống nhau ấy, làm cho hôn nhân trở thành màu nhiệm. Chính đây là mảnh đất màu mỡ để tình yêu được vun xới và lớn lên. Tình yêu đích thực chỉ có khi nó được tách biệt khỏi mọi hình thức hấp dẫn tự nhiên. Đây chính là nghịch lý của hôn nhân. Hôn nhân đích thực chỉ tồn tại khi hai người phối ngẫu ý thức được rằng chỉ có sự dâng hiến và hy sinh thật sự mới có thể trói buộc họ mà thôi. Dĩ nhiên, có thấy giống nhau, có thấy hòa hợp với nhau, hai người nam nữ mới tiến tới hôn nhân. Sự xung khắc chẳng bao giờ là lý do khiến họ đến với nhau. Tuy nhiên, dường như có lúc hôn nhân lại gạt qua một bên những điểm tương đồng của hai người để chỉ chú trọng đến những khác biệt. Chính khi nhận ra những khác biệt nền tảng của nhau mà hai người mới có thể đi vào hiểu biết nhau thật sự, để thốt lên như Adam khi vừa thấy Eva. Đây là xương của xương tôi, đây là thịt của thịt tôi. Sự ngạc nhiên đầy lý thú này của Adam sẽ mãi mãi được lặp lại trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào. Nếu Adam có ngỡ ngàng, là bởi vì tất cả đã diễn ra ngoài sự trông đợi của ông. Sự kiện hai người được thu hút lẫn nhau và nên một với nhau hoàn toàn ở bên ngoài hai người. Đây là một sự kiện mà hai người không thể làm chủ được. Nó xảy đến ngoài ý muốn của hai người. Do đó, hôn nhân thiết yếu là một hành vi chiêm niệm không ngừng. Điều này đúng ngay từ giây phút đầu tiên khi ánh mắt của hai người gặp nhau, và họ nhận ra rằng họ đã thuộc về nhau. Mọi sự như thể ngừng lại. Họ chỉ biết có nhau, họ chỉ thấy có nhau. Bỗng dưng, như thể là lần đầu tiên trong cuộc đời, mỗi người đều trở thành đối tượng của chiêm ngưỡng của người kia. Đây là giây phút mà chẳng ai có thể ngờ được. Nó xảy đến lúc nào không ai có thể biết được. Đây là một phép lạ của tình yêu. Khi biến cố này xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà, điều đó có nghĩa là kể từ đó, hai người bắt đầu đi vào màu nhiệm. Đi vào hôn nhân là đi vào chiêm niệm với tình yêu. Khi hôn nhân không còn là một chiêm niệm nữa, khi tình yêu không còn là trọng tâm của hôn nhân, thì hôn nhân cũng đánh mất chính linh hồn của nó. Khi hôn nhân không còn là một chiêm niệm nữa, thì tất cả mọi sinh hoạt khác trong hôn nhân sẽ trở nên trống rỗng. Sống đời hôn nhân là sống trong một màu nhiệm hữu hình. Sống đời hôn nhân là sống với một con người bằng xương, bằng thịt, mà mình có thể sờ được, nhưng đồng thời lại là một màu nhiệm hoàn toàn vượt khỏi mọi nắm bắt. Một màu nhiệm chỉ để chiêm niệm mà thôi. Hôn nhân hay một người phối ngẫu có thể được so sánh với một cây lớn được đặt giữa phòng khách trong nhà. tất cả mọi sự trong nhà đều quy hướng về cây ấy. Người ta chỉ có thể chặt cây ấy khi đập phá ngôi nhà mà thôi. Đây là một cây đẹp, nhưng chắc chắn có lúc nó cũng tạo ra không biết bao nhiêu điều bất tiện và phiền toái trong nhà. Người phối ngẫu hiện diện trong nhà cũng thế. Muốn hay không, thì người ấy cũng luôn luôn có mặt ở đó. Hùng nhân là một nhắc nhớ về sự hiện diện của người khác trong thế giới này. Đi vào hôn nhân là ngày lại ngày đối diện với chính mầu nhiệm của sự sống, với sự sống bên ngoài sự sống của chúng ta. Đó là sự sống mà ta chưa từng thấy trước đó. Người ta thương đang hiện diện bằng một cách thế mà chưa từng có một sinh vật nào trên thế giới này đã từng hiện diện với ta. Ngay cả cha mẹ hay người thân cũng chẳng bao giờ đi vào cuộc sống của ta như người phối ngẫu của ta. Nhưng điều quan trọng nhất cho ta là ta bỗng khám phá ra rằng mình chẳng còn cô đơn nữa. Từng phút từng giây, người phối ngẫu của ta luôn ở bên ta. Mãi mãi, mỗi ngày trong đời sống vợ chồng, hai người sẽ chẳng bao giờ thân thuộc để trở nên nhàm chán cả. Mỗi ngày, mỗi người đều hiện diện bên nhau và cho nhau, như giây phút đầu gặp gỡ, luôn luôn đòi hỏi chiêm nghiệm trong sự mới mẻ. Nên một với nhau mà chẳng bao giờ xóa bỏ khác biệt của nhau. Gần gũi thiết thân mà chẳng bao giờ nhàm chán nhau. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu và hôn nhân. Và đó cũng chính là cánh cửa để con người đi vào tình yêu mầu nhiệm của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Là lẽ sống cho tâm hồn con an bình, Ngài là ánh sáng soi cho đời con bước theo. Dù đời sóng gió khiến con nhiều phen vấp ngã, một lòng cậy trông nơi Chúa. Ngài là sức sống vực con đứng lên, xóa tan nghi ngại làm con vững tâm. Theo Ngài, này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen Ngài. Dù là bình minh hay hoàng hôn, lòng con vẫn yêu Ngài. Xin Ngài hãy chạm vào cõi lòng con, để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người. Con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời tràn hạnh phúc thiên đường ước mơ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Latevano, một trong bốn đại vương cung thánh đường của Roma và là nơi ở chính thức của Đức Giáo Hoàng. giống như đền thờ Jerusalem. Vương cung thánh đường Laterano cũng bị phá hủy và được xây dựng lại nhiều lần. Và cho đến hôm nay, đền thờ vẫn tồn tại đứng vững. Mừng lễ hôm nay nhắc nhớ chúng ta, đền thờ là nơi dành riêng để tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, nơi ấy phải được gìn giữ cho khỏi mọi điều nhơ uế. Trong tin mừng Thánh Gioan, chúng ta chứng kiến phản ứng của Chúa Giêsu khi thấy đền thờ Jerusalem bị biến thành nơi buôn bán. Từng cử chỉ, lời nói của Chúa Giêsu đều biểu lộ sứ mạng cao cả của Người, đó là bảo vệ cho ngôi nhà của Cha được trong sạch tinh tuyền. Qua đó, Chúa Giêsu cũng cảnh tỉnh chúng ta phải biết gìn giữ tâm hồn mình là ngôi nhà thiêng liêng xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị. Người Do Thái hãnh diện tự mãn vì có đền thờ Jerusalem như một nơi vững chắc cho Thiên Chúa ngự, nên họ không cần phải giữ luật lệ, không cần sống công chính. Họ đã lãnh nhận rất nhiều ân huệ thiêng liêng từ Thiên Chúa, nhưng lại tỏ ra bất kính với nhà của Chúa. Họ lợi dụng đền thờ để buôn bán và quên đi việc tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài chính là đền thờ vững chắc, không một thế lực nào có thể phá hủy được. Trong đời sống đức tin, đôi lúc chúng ta sống đạo một cách hình thức máy móc mà thiếu lòng yêu mến. Chúng ta xây dựng đền thờ thật to lớn, nguy nga, lộng lẫy, mà không kiến tạo ngôi nhà thiêng liêng, một khoảng tâm hồn tĩnh lặng dành riêng cho Thiên Chúa ngự trị. Khi đến với con người, Thiên Chúa không tìm nơi nguy nga tráng lệ, nhưng tìm sự đơn sơ chân thành. Như một vị lương y, Chúa Giêsu không đến tìm kiếm người công chính, người thông thái khôn ngoan, nhưng tìm kiếm kẻ nghèo hèn bé nhỏ, và nhất là người tội lỗi. Đến với Chúa, chúng ta không cần phải chuẩn bị lễ vật chim câu béo tốt, hay những sản vật đắt tiền, nhưng cần một tấm lòng đơn thành, dám phó thác cuộc đời mình cho ý muốn của Chúa. Hãy dâng cho Chúa niềm vui vì được sống và được làm con cái Chúa. Hãy dâng về Chúa những nỗi niềm của thân phận con người chóng qua, những vấn đề khó khăn vất vả trong đời sống gia đình. Hãy dâng cho Chúa một thế giới còn đầy cảnh bất công, nghèo đói, chiến tranh và hận thù. Hơn ai hết, Thiên Chúa thấu hiểu những vấn đề giáo hội đang phải đối đầu, những thử thách về niềm tin, những sai lạc về luân thường đạo lý. Mang thân phận con người, chúng ta luôn phải trải qua những giằng co giữa cái tốt và cái xấu, giữa những hơn thua được mất, để rồi có những lúc ta cảm thấy hụt hẫng, phải chiến đấu loay hoay giữa điều tạm bợ dở dang và sự vĩnh hằng viên mãn, giữa những giá trị chân thật của tin mừng và những ảo ảnh của hạnh phúc trần gian. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức thân thể và tâm hồn chúng con là đền thờ của Thiên Chúa ba ngôi ngự trị. Xin cho chúng con biết góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng giáo hội bằng việc sống đức tin sâu sắc và lòng yêu mến thiết tha. Xin cho chúng con ý thức giữ tâm hồn trong sạch, không vướng bận hay nô lệ cho một thứ tà thần nào. Vì chỉ có Chúa làm chủ đền thờ tâm hồn và chọn cả cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa, Ngài có đó bên con từng giây không rời. Ngài nhẹ cất tiếng yêu thương gọi con chẳng ngời. dù đã có lúc con vô tình như quên lãng, miệt mài tìm vui cõi thế. Chợt ngài mở môi để con vững tin, chỉ duy nơi ngài niềm vui chứa chan muôn đời. Này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen ngài. Dù là bình minh hay hoàng hôn, lòng con vẫn yêu ngài. Xin ngài hãy chạm vào cõi lòng con, để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời chẳng hạnh phúc thêm được vui. Này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen ngài. Dù là bình minh hoàng hôn, lòng con vẫn yêu ngài. Xin ngài hãy chạm vào cõi lòng con, để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.